Bấy giờ, tại thành Cesare có một người tên là Cornei. Ông là đại đội trưởng của quân đoàn Italy. Ông là một người xuất sắc, cùng với cả nhà mình thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông bố thí tiền bạc cho người Do Thái và luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khoảng giờ thứ 9, trong sự hiện thấy, ông nhìn thấy rõ ràng một thiên sứ đến với ông. Thiên sứ đó gọi ông, "Này, Cornei!" Cornei trân trối nhìn thiên sứ và vô cùng kinh hãi. Ông thưa rằng, "Thưa ngài, có việc gì?" Thiên sứ nói với ông, "Lời cầu nguyện và những món quà ông tặng cho người nghèo đã được dâng lên như một của lễ ghi nhớ trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bây giờ, hãy sai người đến thành Giúp-bê mời một người tên là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ. Người đang ở với một người thợ thuộc gia tên là Simon, có nhà ở cạnh bờ biển. Khi thiên sứ vừa nói với ông rời đi, Cornei gọi hai đầy tớ trong nhà mình, cùng với một người lính trong số các binh lính dưới quyền mình, cũng là người thờ phượng Đức Chúa Trời, thuật lại cho họ mọi điều đã xảy ra, và sai họ đến Giúp-bê. Ngày hôm sau, chừng giờ thứ sáu, khi họ đang đi gần đến thành Giúp-bê, thì Phi-e-rơ lên nóc nhà cầu nguyện. Lúc đó, ông đói bụng và muốn ăn chút gì đó. Nhưng trong khi người ta đang nấu đồ ăn, thì ông được ban cho một khải tượng. Rồi ông nhìn thấy bầu trời mở ra và có một vật gì giống như một tấm vải lớn túm bốn góc từ trên trời hạ xuống đất. Trong đó chứa đủ thứ loài vật bốn chân, loài bò sát và loài chim trời. Sau đó, có một tiếng phán cùng ông, "Phi-e-rơ, hãy dậy giết thịt mà ăn đi." Nhưng Phi-e-rơ thưa rằng, "Thưa Chúa, không thể như vậy đâu, vì con chưa từng ăn bất cứ thứ gì ô uế và không thanh sạch." Nhưng tiếng đó đến với ông lần thứ hai rằng, "Những gì Đức Chúa Trời đã làm sạch thì đừng gọi nó là ô uế." Việc này xảy ra ba lần. Sau đó, tấm vải lập tức được đưa lên trời. Trong khi Phi-e-rơ vô cùng hoang mang, không biết sự hiện thấy vừa rồi có nghĩa là gì, thì kìa, những người được Cornei sai đi đã đứng trước cửa. Sau khi hỏi đường đi đến nhà, họ hỏi có phải Simon, cũng được gọi là Phi-e-rơ, đang ở đây hay không. Trong khi Phi-e-rơ vẫn còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán với ông, "Có ba người đang tìm con, hãy đứng dậy đi xuống rồi đi với họ. Đừng sợ, hãy đi với họ, bởi vì ta đã sai họ đến." Phi-e-rơ đi xuống gặp những người đó. Ông hỏi họ, "Tôi là người các ông đang tìm, sao các ông lại đến đây?" Họ đáp, "Đại đội trưởng Cornei là một người công bình và thờ phượng Đức Chúa Trời được cả đất nước Do Thái khen ngợi. Được một thiên sứ thánh từ Đức Chúa Trời sai đến phán bảo hãy sai người mời ông đến nhà ông ấy, để ông ấy có thể nghe sứ điệp từ ông." Phi-e-rơ mời họ vào nhà ở lại với ông. Sáng hôm sau, ông thức dậy và đi với họ. Có một vài anh em từ Giúp-bê đồng hành với ông. Ngày hôm sau, họ đến Cesare. Cornei đang chờ họ và đã gọi bà con họ hàng cùng bạn hữu mình tập trung lại. Khi Phi-e-rơ bước vào, Cornei gặp ông và quỳ xuống chân để tỏ lòng tôn kính ông. Nhưng Phi-e-rơ đỡ ông dậy và nói rằng, "Hãy đứng dậy, chính tôi đây cũng là con người." Trong khi đang nói chuyện với Cornei, Phi-e-rơ bước vào và thấy nhiều người đã tập trung. Ông nói với họ, "Chính các ông biết rằng luật pháp không cho phép một người Do Thái kết giao hay viếng thăm một người thuộc dân tộc khác. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng tôi không nên gọi bất kỳ người nào là ô uế hay không tin sạch. Đó là lý do tại sao tôi không hỏi gì mà lập tức đến đây. Vậy tôi muốn hỏi tại sao ông mời tôi đến đây?" Cornei đáp lời rằng, "Bốn ngày trước, cũng chính giờ này, đang khi tôi cầu nguyện trong nhà vào giờ thứ chín, thì kìa, có một người đàn ông mặc quần áo sáng chói đứng trước mặt tôi. Người ấy nói rằng, 'Hỡi Cornei, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của ông và những tặng phẩm ông dành cho người nghèo, đã nhắc ngài nhớ đến ông. Vậy hãy sai người đến Giúp-bê và cho mời một người tên là Simon, cũng được gọi là Phi-e-rơ. Người đang ở nhà của một người thợ thuộc gia tên là Simon, ở cạnh bờ biển. Vậy tôi lập tức cho người đi mời ông đến. Ông đến là phải lắm. Vậy, bây giờ, tất cả chúng tôi đều đã ở đây trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi lời mà ông được Chúa truyền dạy phải nói. Lúc ấy, Phi-e-rơ mở miệng nói rằng, thật vậy, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời không thiên vị ai hết. Trái lại, trong mỗi dân tộc, người nào thờ phượng Ngài và làm điều công bình thì đều được Ngài chấp nhận. Ông biết sứ điệp mà Ngài đã gửi cho dân Israel khi Ngài công bố tin lành về sự bình an thông qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa của muôn loài. Bản thân ông cũng biết về những sự kiện đã xảy ra trên khắp xứ Giu-đê, bắt đầu tại Galilê sau phép báp têm mà Giăng đã công bố, những sự kiện liên quan đến Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Ngài bằng Đức Thánh Linh và quyền năng ra sao? Ngài đã đi khắp nơi làm việc lành và chữa cho tất cả những người bị quỷ ám vì Đức Chúa Trời ở với Ngài. Chúng tôi là những nhân chứng về tất cả những việc mà Ngài đã làm trên đất nước của người Do Thái cũng như tại Jerusalem. Giê-xu này là người mà họ đã giết, treo trên cây gỗ, là người mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại vào ngày thứ ba và cho phép Ngài lộ diện. Không phải với tất cả mọi người, nhưng với những nhân chứng mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn từ trước, là chính chúng tôi, những người đã cùng ăn và uống với Ngài sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết. Ngài đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho dân chúng và làm chứng rằng đây là người mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn để làm quan án của người sống và người chết. Tất cả các tiên tri đều làm chứng về Ngài, để mọi người tin nơi Ngài sẽ nhận lãnh sự tha thứ tội lỗi thông qua danh Ngài. Trong khi Phi-e-rơ vẫn còn đang nói những điều này, thì Đức Thánh Linh giáng trên tất cả những ai đang nghe sứ điệp của ông. Những người thuộc nhóm tín hữu đã chịu cắt bì, tức là tất cả những người cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc bởi vì ơn ban của Thánh Linh cũng được tuôn đổ trên dân ngoại, vì họ đã nghe những người thuộc dân ngoại này nói bằng thứ tiếng khác và ngợi khen Đức Chúa Trời. Sau đó, Phi-e-rơ đáp lời họ rằng, ai có thể ngăn trở những người này? Là những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh cũng như chúng ta, chịu phép báp têm bằng nước. Rồi ông truyền cho họ chịu báp têm trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đó, họ đề nghị ông ở với họ một vài ngày.